Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 1 tháng 3 năm 2023.
Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm.
Công bố lịch thi và đề tham khảo của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Chi phí thực phẩm ở Anh tăng kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định như sau. Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ sung kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Cụ thể, bổ sung ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay ông Vũ Đức Đam. Bổ sung bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay ông Nguyễn Thanh Long. Bên cạnh đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.
Từ 15 giờ chiều nay ngày 1 tháng 3, giá xăng trong nước tiếp tục giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 121 đồng một lít, xăng RON 95-3 giảm 118 đồng một lít, dầu diesel giảm 551 đồng một lít, dầu hỏa giảm 372 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 304 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức là 250 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 200 đồng một lít, dầu diesel ở mức 500 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng một lít, dầu mazut ở mức 0 đồng một kg. Cùng với đó là chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Bắt đầu từ hôm nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
Trong khi đó, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố đường dây nóng để nghe người dân phản ánh các thông tin liên quan đến các vấn đề về cấp đổi giấy phép lái xe, an toàn giao thông và phản ánh về công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Số điện thoại đường dây nóng là 1900 599 870. Xin được nhắc lại, 1900 599 870.
Cũng trong hôm nay, nhiều lực lượng công an quân đội trên cả nước đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện của năm 2023. Các lực lượng cảnh sát cơ động, quân chủng hải quân, cảnh sát biển đều đã tích cực tổ chức tập luyện, chuẩn bị cho buổi lễ ra quân. Trong mùa huấn luyện năm nay, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lịch thi và đề tham khảo của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023. Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 tháng 6 là ngày làm thủ tục dự thi, tổ chức coi thi tốt nghiệp vào 2 ngày là ngày 28 và 29 tháng 6. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng, phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như bài thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo về cơ bản giữ nguyên như các năm 2021 và 2022.
Liên quan đến các đề thi tham khảo đối với 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, các chuyên gia đều nhận định cấu trúc đề thi mang tính ổn định, không có nhiều sự thay đổi so với mô hình đề thi của năm trước. Môn Ngữ văn về cơ bản vẫn giữ đúng cấu trúc và kiểu dạng câu hỏi như đề tham khảo và đề thi chính thức của năm 2022. Môn Tiếng Anh, đề thi cũng tương đối ổn định, học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản và chăm chỉ luyện tập để có thể đạt kết quả tốt. Trong khi đó, môn Toán được đánh giá có độ khó tương đương với những năm trước, đặc biệt xuất hiện một vài dạng câu hỏi mới.
Trong khi đó, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2023. Kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa và Nghệ An. Bài thi làm trên máy tính, thời gian từ 195 cho đến 199 phút, gồm 3 phần với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi điền đáp án về các lĩnh vực như là toán học, văn học ngôn ngữ, khoa học tự nhiên, xã hội.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi mùa tuyển sinh đang tới gần, toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện tại vẫn còn khoảng 49.000 học sinh chưa được xác định mã định danh để đăng ký thi tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trường khẩn trương gấp rút rà soát và hoàn thành đến ngày 15 tháng 3 để chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu cấp năm học mới. Công an các phường cũng đang nhanh chóng phối hợp với các trường đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách học sinh chưa có mã định danh hoặc căn cước công dân để hỗ trợ đăng ký bổ sung.
Một tin vui đối với ngành giáo dục đó là 22 học sinh Việt Nam tham gia chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế 2023 đều đã đoạt giải. Trong số 22 em tham dự có 3 học sinh giành huy chương vàng, 8 học sinh giành huy chương bạc, 9 học sinh giành huy chương đồng và 2 học sinh đạt giải khuyến khích. Lễ trao giải và vinh danh các thí sinh đã diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa qua.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan tới thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giới chức hai nước này vừa công bố có khoảng 40.000 người Syria đã được quay trở về quê nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất. Những người này quay trở về Syria tìm người thân hoặc tạm thời về sống cùng người thân sau khi nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy do động đất. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ sau vài tháng nữa. Trước đó, theo thống kê, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 3,5 triệu người tị nạn tại Syria và từ hồi đầu tháng 4 năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt hạn chế hồi hương đối với những người này.
Trong một diễn biến khác tại Hy Lạp, tối qua theo giờ địa phương đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một tàu chở khách va chạm với tàu chở hàng tại thành phố Larissa ở miền trung nước này, khiến cho ít nhất 26 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã khẩn cấp sơ tán hành khách sau khi hai toa tàu bốc cháy. Hiện đám cháy đã được khống chế. Theo lực lượng cứu hộ, một số hành khách được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng hôn mê. Nguyên nhân vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.
Theo số liệu thống kê mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Kantar công bố, giá thực phẩm ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục mới là 17,1% trong 4 tuần của tháng 2. Báo cáo cho thấy lạm phát lương thực ở Anh đang ở mức cao nhất kể từ khi công ty này bắt đầu theo dõi số liệu. Điều này khiến cho các gia đình ở Anh đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bắt buộc phải thắt chặt tài chính hơn nữa trong năm nay, khi mà chính phủ nước này đã cắt giảm hỗ trợ cho hóa đơn năng lượng hộ gia đình.
Trong khi đó, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu EU vừa cho biết, khối 27 quốc gia này đang lên kế hoạch mở rộng các biện pháp giảm tiêu thụ khí đốt trong khối vào mùa đông để lấp đầy các kho dự trữ. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh biện pháp của EU thông qua hồi năm ngoái dự kiến sẽ hết hiệu lực trong tháng 3 này. Ủy ban châu Âu hiện tại đang cân nhắc tiếp tục coi giảm cầu về khí đốt là một trong những lựa chọn đương nhiên, với mục tiêu bảo đảm sự chuẩn bị cho mùa đông tới, cũng như đạt mục tiêu lấp đầy 90% kho dự trữ vào ngày 1 tháng 11 hàng năm. Hiện các nước EU đã phải nhất trí về bất kỳ mục tiêu cắt giảm mới nào cho mùa đông tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, miền quê Kinh Bắc xưa nổi tiếng với những làn điệu dân ca quan họ êm ả, mượt mà, những làng quan họ cổ có lề lối với khuôn vàng thước ngọc.
Vùng đất Bắc Ninh nay đã nhộn nhịp thị thành, nhưng những câu quan họ vẫn mượt mà, êm ả và có một sức sống mãnh liệt khi lan tỏa rộng khắp không chỉ những làng quan họ gốc mà phát triển đến hầu hết các thôn làng trong tỉnh. Địa phương này cũng là nơi đi đầu trong các chính sách đãi ngộ nghệ nhân dân gian để thắp lửa và trao truyền giá trị di sản trong cộng đồng.
Mùa xuân, mùa lễ hội, Các làn điệu quan họ với những câu hát trữ tình làm say đắm lòng người lại ngân vang khắp các làng quan họ. Sau 3 năm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội làng Diềm, nơi duy nhất trong số 49 làng quan họ gốc của vùng Kinh Bắc có đền thờ thủy tổ quan họ lại rộn ràng trở lại. Nghệ nhân Nguyễn Thị Khen, câu lạc bộ quan họ làng Diềm, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong ngày chính hội, đại diện các làng quan họ đều về đây xin dâng hương hoa vật phẩm lên thủy tổ quan họ, cầu cho an khang thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, những câu quan họ mãi ngân vang. Nghệ nhân Khen cho biết thêm.
Người về nơm nượp, không những là trong năm ngoài Bắc nhưng cả nước ngoài, tinh cá Mỹ cũng hát dạy chúng cháu bài mười nhớ. Thế là một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điệu. Thế thì là họ lại hát, vài lần là họ cũng thuộc, họ thích lắm.
Quan họ truyền thống không có nhạc đệm, liền anh liền chị chỉ hát chay mà đã thể hiện được tâm sự, nỗi lòng, cái da diết khôn nguôi, khắc khoải của người quan họ. Theo ông Nguyễn Đăng Bình, câu lạc bộ quan họ phường Ba Đình, Hà Nội, cho đến ngày nay, quan họ truyền thống vẫn giữ được tục kết bạn, những người hát quan họ và yêu quan họ đều có thể về đây để hát giao lưu ngay trên quê hương của di sản này.
Tôi rất yêu quan họ và đã học quan họ 10 năm và Bắc Ninh là điểm tựa hàng năm. Tôi về giao lưu với các em quan họ, hát trên thuyền, rồi trên bến, rồi là trên cạn.
Trong khi nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, chưa tìm được chỗ đứng trong đời sống đương đại, thì quan họ Bắc Ninh đã có lối đi riêng, hấp dẫn mọi lứa tuổi và ngày càng khẳng định được giá trị bền vững.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.